Khánh Khư, chương 64, cây lạ, 2, gocchuyenaudio.com, nó giống như một con sói đá thì đúng hơn. Hiển nhiên, con sói này đã phát sinh dị biến, còn có một con sói đặc biệt hơn. Nó to như căn nhà, toàn thân như đồng xanh, chớp động ánh sáng kim loại lạnh lẽo, sáng bóng. Khi mở cái miệng lớn của mình, nó trông rất khủng bố. Bên trong đều là kim loại, bao gồm răng nanh tản ra sát khí. Sói kim loại. Sở Phong ngạc nhiên, hai con sói đều biến dị, khả năng là chúng đã ăn phải một số trái cây thần bí nào đó, dẫn đến bản thân phát sinh tiến hóa thực lực tăng vọt. Bọn chúng dẫn đầu đàn sói thủ ở chỗ này, hiển nhiên cũng đang chờ trái cây chín. Sở Phong đổi sang hướng khác, rốt cục nhìn thấy gốc cây nhỏ kia. Nó đang bị một gốc cây cổ thụ ngân hạnh cản trở. Đây là một gốc cây tùng, rất thấp, cao chỉ khoảng 1m2, mọc. Chưa đến 2 năm, nhưng nó lại phát sinh dị biến, toàn thân xanh mơn mờn. Gốc cây tùng nhỏ này phát triển rất tốt, mang theo ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập sinh mệnh. Cách rất xa, Sở Phong vẫn cảm nhận được sinh cơ tràn đầy của nó. Trên cây kết một quả thông, bên trong là rất nhiều hạt thông. Quả thông này, hơn phân nửa vẫn còn màu xanh, nửa còn lại là màu tím, vô cùng đặc biệt. Màu xanh khiến cho nó giống như quả thông bình thường, còn màu tím thì giống như kim loại, lúc nào cũng có lưu quang tràn ngập. Cây tùng nhỏ như vậy căn bản không có khả năng kết quả. Nhưng cây tùng dị biến này đã phá vỡ lẽ thường, toàn thân còn có lưu quang màu xanh lưu truyền. Cho dù ai nhìn thấy cũng đều hiểu ra gốc cây nhỏ này hoàn toàn không bình thường. Hơn nữa, quả thông trên cây to bằng nắm đấm của người bình thường, to hơn quả thông bình thường, kim. Quang màu tím trong vắt khiến người ta không nhìn không được. Quả thông còn chưa chín, nhưng đã có mùi thơm tràn ngập. Xem ra, trong vòng mấy ngày nữa quả thông sẽ nứt ra. Chỉ cần màu xanh biến thành màu tím tách ra ánh sáng tím là coi như chín. Ánh mắt Sở Phong trở nên nóng bỏng. Dị nhân rất cẩn thận, đều chờ trái cây chín, vì thế mới không có ai ra tay sớm, sợ làm gián đoạn trái cây chín. Đám sói kia cũng vậy, rất kiên nhẫn, yên tĩnh quan sát. Còn có thi thể, Sở Phong nghi ngờ, chính giữa bụi cỏ cách không xa có không ít thi thể, trong đó không thiếu dị nhân và mãnh thú. Chuyện gì xảy ra vậy? Không nhìn thấy vết thương, thi thể chỉ hiện lên màu tím đen, hiển nhiên là đã bị trúng độc. Cẩn thận một chút, nơi này rất tà môn. Không biết vì sao, một khi bước vào phạm vi 10 thước sẽ bị trúng độc, không thuốc nào cứu được. Ngay cả, dị nhân cũng phải chết. Sinh vật thiên thần là người đến nơi này sớm nhất, cũng trúng chiêu trước nhất, nhưng giữ kín không nói, một lần nữa biến nơi này thành tử địa. Hiển nhiên, gần đây đang có dị nhân nhòm ngó. Mặc dù lời nói rất nhẹ nhưng với nhĩ lực nhạy cảm của Sở Phong, hắn vẫn nghe được rõ ràng. Tôi cũng nghe thấy, đã từng có cao thủ Bồ Đề cơ nhân cưỡng ép xông vào, kết quả chết rất thảm. Đi thôi, nếu đã tận mắt nhìn thấy, biết rõ tình huống, không thể ở nơi này quá lâu. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không tốt, chờ quả thông chín rồi lại đến sau. Mấy tên dị nhân kia nói nhỏ, bọn họ hoài nghi sinh vật thiên thần cố ý thả lỏng cảnh giác, thật ra đều nằm trong khống chế, rất có thể đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Những người kia rất cẩn thận rời đi, có thể bứng gốc nó lên rồi trồng vào. Chỗ khác không? Sở Phong hỏi Hoàng Ngưu. Ngưu Ma Vương lắc đầu, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm gốc cây, dĩ nhiên gốc cây này rất có lực hấp dẫn đối với nó, hận không cắn một miếng. Nếu nhổ cây trồng chỗ khác trái cây sẽ tan đi. Hoàng Ngưu viết xuống đất một hàng chữ, Sở Phong bắt buộc phải từ bỏ mạo hiểm, đồng thời, hắn cảm thấy những người kia nói rất có lý. Sinh vật thiên thần khẳng định sẽ còn đòn sát thủ, nơi này yên tĩnh một cách không bình thường. Sở Phong âm thầm ngừng lại thật lâu, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng vang rất nhỏ, một miếng nham thạch trên mặt đất bị đẩy ra một cái khe, có dị nhân đang thăm dò. Dưới mặt đất có người, Sở Phong nghiêm mặt lại, hắn cho rằng vùng núi này đã bị đào rỗng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sinh vật thiên thần. Hắn nhìn về phía dãy núi, cảm thấy nó giống như một con cự thú nuốt người, dữ tợn mà kinh khủng. Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mình ở đây lúc nào cũng cảm thấy hãi hùng, khiếp vía. Xem ra sinh vật thiên thần nhất định phải có được nó. Sở Phong yên lặng rời đi, không một tiếng động, Hoàng Ngưu vẫn luôn cảnh giác, sau khi đến gò đất nó cũng cảm thấy nguy hiểm, không muốn ở lâu. Độ khó quá lớn, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp không có khả năng. Nhưng mức độ thấp nhất chính là đào thổ chất đặc biệt dưới gốc cây kia đi. Đây là mục tiêu thấp nhất mà Sở Phong quyết định. Có thể lường trước thổ nhưỡng nơi gốc cây nhỏ đó sẽ rất đặc biệt. Tất cả dị nhân đều muốn tranh đoạt quả thông, chắc hẳn ít có người chú ý đến rễ của nó. Đây chính là cơ hội của Sở Phong. Sở Phong đi dạo trong núi. Cuối cùng, hắn mang tất cả súng bắn tên lửa, tịch thu được lúc trước tách ra giấu tại những khu vực khác nhau ở Bạch Xà Lĩnh. Nếu có thể đắc thủ, mình sẽ trốn dọc theo con đường này, ai dám truy sát trước dùng súng bắn tên lửa oanh sát. Hắn khá quen thuộc với núi Thái Hành, cẩn thận chọn ra con đường chạy trốn. Sau đó, Sở Phong quay về, nhưng không trực tiếp về nhà mà đến cửa hang, nơi hắn gặp Ngé Vàng lần đầu tiên. Chu Toàn từng đào được một gốc cỏ kết xuất trái cây màu đỏ tươi. Chính vì cơ duyên đó, gã mới có năng lực đốt kim nung thạch đáng sợ kia. Hoàng Nghiêu vừa nhìn thấy đã muốn đoạt, cuối cùng cũng chỉ nuốt được phần lá, còn rễ thì vứt trên mặt đất. Tìm được rồi, Sở Phong vui mừng, hắn thật sự đã tìm được nó ở đây. Rễ cỏ kia vẫn chưa chết, chỉ vì rễ của nó quấn quanh một cục đất tơi xốp lớn bằng móng tay, màu xanh nhạt óng ánh. Hắn đã thu thập được 5 cục đất đặc biệt, tin rằng có thể giúp cho 3 hạt giống của hắn sớm mọc rễ một chút. Không bao lâu sau, Sở Phong về đến nhà. Chuyện đầu tiên mà hắn cần làm chính là xới đất bón phân, chôn 3 cục đất tơi xốp xuống từng hạt giống, chờ chúng nảy mầm. Còn thừa lại 2 cục, hắn không dám bón tiếp, sợ hăng quá hóa dở. Tây Vương Mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ tụi bay sớm mọc ra một chút đi. Hắn lẩm bẩm, Sở Phong lấy một cái hộp đá chuẩn bị dùng nó để cất giữ 2 cục đất còn lại. Đây là hộp đá thần bí mà hắn có được ở chân núi Côn Lôn. Lúc đó 3 hạt giống được bảo tồn bên trong. Hộp đá cao 3 tấc vuông vức, nhưng sau khi mở ra, bên trong có một lỗ khảm, miễn cưỡng có thể bỏ vào 3 hạt giống. Nếu dùng để đựng những vật khác thì không quá thích hợp. Sở Phong cầm thanh đoàn kiếm trong tay, chuẩn bị đào bới một phen, mở rộng không gian, ngày sau dùng để cất giữ cục đất đặc biệt này. Quả nhiên, thanh đoàn kiếm rất sắc bén, vật liệu đá bên trong hộp được tùy tiện mở ra không ít, không gian bên trong trở nên lớn hơn. Đinh, đột nhiên, thanh đoàn kiếm màu đen đụng phải một phần gần mép hộp đá, phát ra tiếng vang thanh thúy, không cách nào khoét thêm được nữa. Cách chương,